Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, những năm gần đây, nông dân trên địa bàn huyện Hoài Ân đã phát triển mạnh nuôi bò vỗ béo, có hộ nuôi đến 100 con bò lai. Bên cạnh đó, nhiều hộ còn nhân rộng mô hình nuôi gà thả đồi. Đàn vật nuôi trên địa bàn càng nhiều, áp lực công việc của cán bộ thú y các cấp càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Thực tế cho thấy, hệ thống thú y các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển chăn nuôi của các địa phương ở Bình Định. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Hoài Ân là huyện phát triển chăn nuôi mạnh nhất tỉnh Bình Định. Về nuôi heo, Hoài Ân được mệnh danh là phượng heo lớn nhất miền Trung. Hiện nay dù giá heo đang thấp nhưng đàn heo ở đây vẫn đạt xấp xỉ 260.000 con. Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân, những năm qua, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở huyện được khống chế, người chăn nuôi trên địa bàn yên tâm tái đàn phần lớn là nhờ vào lực lượng thú y. Ở Hoài Ân có 14 xã, 1 thị trấn có đầy đủ 15 cán bộ thú y cấp xã. Cả 82 thôn trên địa bàn huyện cũng được phủ kín thú y cấp thôn. Ông Nguyễn Thanh Vương chia sẻ, cả thú y xã lẫn thú y thôn đều do Ủy ban Nhân dân xã hợp đồng và chi trả chế độ từ ngân sách xã. Theo quy định, thú y cấp xã được hưởng hệ số 1 của lương cơ bản là 1.490.000 đồng mỗi người một tháng, còn thú y thôn từ xưa đến nay tiền hỗ trợ vẫn ở mức 200.000 đồng mỗi người một tháng. Trong khi họ phải vừa giám sát dịch bệnh của đàn vật nuôi trên địa bàn, vừa tham gia vào công tác tiêm phòng. Nếu phát hiện có dịch bệnh xảy ra, họ lại phải cấp tập báo cáo ngay cho thú y cấp xã và chung tay xử lý. Công việc nhiều là vậy, tiền hỗ trợ rất thấp, thế nhưng họ vẫn hăng hái tham gia vì tình làng nghĩa xóm. Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, từ năm 2006 đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định thông qua việc phủ sóng thú y xã và thú y thôn trên địa bàn. Thế nhưng đến năm 2015, khi luật thú y có hiệu lực, thì chỉ cấp xã mới được bố trí cán bộ thú y, cấp thôn không có. Tuy nhiên, chăn nuôi ở Bình Định phát triển rất mạnh, do đó rất cần mạng lưới thú y cấp thôn để giám sát dịch bệnh nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi. Vì vậy, các xã phải trích ngân sách để kiện toàn mạng lưới thú y thôn. Cũng theo ông Quỳnh Ngọc Diệp, từ năm 2019 đến nay, tỉnh Bình Định đã hợp nhất các trạm chăn nuôi và thú y, trạm bảo vệ thực vật và trạm khuyến nông thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. Tuy nhiên, sự hợp nhất này có cái lợi là tinh giảm được nhân sự, nhưng lại nảy sinh cái hại là sau khi hợp nhất, chuyện dịch bệnh trên đàn vật nuôi không còn là trách nhiệm riêng của ngành thú y, mà là trách nhiệm chung của trung tâm dịch vụ nông nghiệp, nên cán bộ phụ trách thú y không toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ. Đó là chưa kể đến việc giám đốc trung tâm là người xuất thân từ ngành trồng trọt nên chỉ đạo không sát sao với ngành thú y hoặc ngược lại. Cũng theo ông Diệp, vì lẽ trên, hiện nay tỉnh Bình Định đang kiện toàn lại hệ thống thú y cấp huyện. Không phải là thành lập mới nhưng trước kia hoạt động như thế nào thì giờ khôi phục lại như vậy. Tỉnh cũng đang lập đề án rút những biên chế trước đây công tác ở hệ thống thú y huyện để lập lại các trạm thú y cấp huyện. Ông Huỳnh Ngọc Diệp cũng cho biết, ngành nông nghiệp Bình Định đang xây dựng dự thảo kiện toàn lại hệ thống thú y huyện, dự kiến sẽ thông qua tỉnh ủy Bình Định vào cuối năm nay. Theo đó, hợp nhất 3 trạm thú y khuyến nông và bảo vệ thực vật thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp thì tinh giảm được 2 cấp trưởng và những cấp phó. Nhưng do đặc thù của ngành nông nghiệp là người được đào tạo lĩnh vực trồng trọt, không thể hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực thú y, nên nếu không có đơn vị chuyên trách ngành thú y cấp huyện sẽ rất khó phát triển ngành chăn nuôi. Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi Thú y cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp vào tháng 7 tới với nội dung đề nghị cán bộ thú y xã được hưởng chế độ như công chức không chuyên trách cấp xã với hệ số lương 1,3 và được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế. Thưa bà con và các bạn, theo nhiều chuyên gia ngành nông nghiệp, năm 2024 là năm hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn khốc liệt do tác động của El Nino. Vì thế, cần đưa ra kế hoạch ứng phó dài hơi ngay từ bây giờ, đồng thời phải xác định các vùng trọng điểm bị hạn là những vùng bị hạn năm 2015-2016, có dự báo nguồn nước từ nay đến năm 2025, chậm nhất đến năm 2026 để chủ động các giải pháp ứng phó. Bài tổng hợp sau đây bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, theo báo cáo của Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nguồn nước trữ tại các hồ chứa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đạt khoảng 40-50% dung tích thiết kế, Trung Bộ khoảng 50-70%. Các hồ thủy điện thường xuyên bổ sung nước cho hạ du,
như bản vẽ 38%, thấp hơn 14% trung bình nhiều năm, A Vương 44%, thấp hơn 18%. Cục Thủy lợi cho biết hiện tại cả nước chuẩn bị vào gieo cấy lúa thu vào mùa, hiện chỉ còn Trung Bộ chưa vào mùa mưa nên có nguy cơ thiếu nước. Qua dự báo tính toán và cân đối nguồn nước, tổng diện tích có nguy cơ thiếu nước trong vụ hè thu tới đây khoảng 10.000 đến 15.000 ha, trong đó Bắc Trung Bộ khoảng 7.500 đến 10.000 ha, Nam Trung Bộ khoảng 3.000 đến 3.500 ha. Tại cuộc họp triển khai công điện của Thủ tướng về chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa được tổ chức, ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi cho hay, hiện tượng El Nino thường xảy ra trong 2 năm, có thể kéo dài 3 năm, do đó phải dự tính chu kỳ kế hoạch chỉ đạo ứng phó dài hơi. Năm nay đã bước vào mùa mưa, nên nếu có hạn thì ở mức độ nhỏ, còn năm tới là năm hạn khốc liệt, đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Trong giai đoạn ngắn hạn trong vụ mùa tới, cần cân đối tính toán lại tới từng nguồn nước, đến tiểu vùng, xem những vùng nào bị hạn để có kế hoạch. Về lâu dài, dự báo năm tới hạn nặng thì cần có các bản tin dự báo tuần để chỉ đạo hàng tuần, đặc biệt khu vực miền Trung Tây Nguyên. Giáo sư tiến sĩ Trần Đình Hòa, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cũng cho rằng cần xây dựng khung kịch bản theo nhiều mức độ để hàng năm bám sát chỉ đạo điều hành ứng phó. Ông Hòa cũng lưu ý hạn hán khốc liệt ở đồng bằng sông Cửu Long trong năm tới nếu diễn biến theo đúng như dự báo, do đó cần sẵn sàng các giải pháp để ứng phó, đồng thời lắp thêm các điểm quan trắc đánh giá để đưa ra dự báo cảnh báo hạn hán xâm nhập mặn. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho hay, năm 2014 El Nino xuất hiện và vụ đông xuân năm 2015-2016 xảy ra hạn kỷ lục. Với hiện tượng El Nino dự báo kéo dài trong 2 năm, nên vụ đông xuân 2024-2025 có thể sẽ có một đợt hạn khủng khiếp ở đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác. Do vậy, cần phải xây dựng kế hoạch theo tháng, theo quý từ bây giờ, đồng thời có đánh giá khu vực nào chịu ảnh hưởng nặng nhất, khả năng cấp nước sản xuất. Phải xác định các vùng trọng điểm bị hạn là những vùng bị hạn năm 2015-2016, có dự báo nguồn nước từ nay đến năm 2025, thậm chí năm 2026 để chủ động các giải pháp ngay từ bây giờ. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, dự kiến Bộ sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra ở các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trong những ngày tới. Ông Hiệp yêu cầu cơ quan chuyên môn xây dựng dự báo chuyên ngành các giải pháp từ nay đến năm 2025, trong đó tập trung vào khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Trung Bộ và phải ưu tiên nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.